Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ Washington. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật, sự của nhóm phóng viên Việt Nam về Giáng sinh ở Buôn Ma Thuột. Tiếp theo là tường trình của biên tập viên Việt Hùng về buổi trưa cùng ông già Noel. Kế đến là câu chuyện nước Mỹ về hành trình dài của những nữ quân nhân trong quân đội. Tiếp nối chương trình là bài viết của Ngọc Lễ với tựa đề Bị Mỹ đánh thuế thép, Việt Nam cần thận trọng. Và kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài viết của blogger Mặc Lâm với tựa đề Những cái chết non. Mời quý khán giả theo dõi. Mở đầu chương trình sáng nay của đài VOA, mời quý khán giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về Giáng sinh ở Buôn Ma Thuột.
Ghi nhận ở những tuần lễ đầu tháng 12 tại thành phố Buôn Ma Thuột, không khí của mùa Giáng sinh năm nay dường như trầm lắng. Một số hàng quán đã trang trí cây thông và những quầy sạp bán đồ cho mùa Noel hiện vẫn thưa thớt khách. Bà Hồng, người tự giới thiệu đã có 40 năm chuyên buôn bán những hàng hóa mùa Giáng sinh, cho biết.
Đồ là quần áo, mũ, rồi cài bằng cái sừng nai. Đó, rồi rau, rồi giỏ sách, ba lô, coi như là toàn bộ đồ Noel.
Toàn bộ số hàng hóa cho mùa Giáng sinh đó, như lời của bà Hồng, hiện ế ẩm hơn các
hàng năm nay ế. Không có như mọi năm. Mọi năm thì bán một ngày là được 30-40 bộ. Bây giờ ngày bán được có khi 5-7 bộ, 10 bộ. Dạ, tình hình coi như là ế ẩm chung luôn. Bán ở đây là 40 năm rồi. Đó, thành ra dạ, thành ra bán là năm nào cũng biết, bán đắt hay bán ế là mình biết liền.
Nguyên do của ế ẩm theo giải thích của bà Hồng, đó là vì thu nhập sút kém của người dân.
Nguyên do thì bây giờ là bà con cô bác cũng cà phê rồi tiêu rồi cái gì nó cũng thất thu. Đó, buôn mê năm nay là thất thu đủ cái. Đó, thành ra bây giờ nó ế hết toàn bộ.
Có lẽ vì Buôn Ma Thuột thất thu đủ cái như lời của bà Hồng, nên người ta cũng dè sẵn tiền bạc cho các khoản trang hoàng nhà cửa, dựng hang đá mừng đón mùa Giáng sinh về. Cảnh trí ở nhiều nhà thờ Công giáo cũng chưa thấy có nhiều sắc màu. Bà Hà nói rằng giờ thì người ta thường đi lễ Giáng sinh tại nhà thờ nơi đang ở.
Chẳng qua ngày xưa thì nó đông thôi chứ, bây giờ ở chỗ nào ta làm chỗ đó. Xưa nó tập trung về phố. Bây giờ huyện nào nó cũng có, cho nên nó không lên phố nữa. Bây giờ ở trong dạng cho huyện nào nó cũng có một cái nhà thờ hết. Cho nên tập trung về rồi chỗ đó đâu ra phố nữa. Vậy là ra ít. Chứ hồi xưa là nghẹt đường, không có đường đi á.
Đêm ở Buôn Ma Thuột đã vào giữa tháng 12 rồi, mà ánh đèn nhà thờ nhiều nơi chỉ có vậy, bà Hồng kể.
Mấy năm trước là giờ này là trang trí rồi đó, những các cái quán, cà phê, rồi quán ăn, quán đồ là trang trí, mà năm nay người ta còn chưa trang trí bao nhiêu hết. Tình hình chung mà nó ế quá, chứ nó lạnh nữa, năm nay nó lạnh hơn mọi năm, lạnh quá luôn.
Có lẽ vì mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm, nên trai gái ở Buôn Ma Thuột cũng lười ra phố. Khoảng sân nhà thờ ở khu trung tâm tỉnh lỵ Buôn Ma Thuột vẫn ngóng chờ người đến ngắm cảnh hang đá, cây thông lấp lánh dưới màn sương đêm, mùa Giáng sinh đang về.
Tiếp theo là tường trình của biên tập viên Việt Hùng về bữa trưa cùng ông già Noel.
Bữa trưa cùng ông già Noel là sinh hoạt truyền thống trong dịp Giáng sinh ở Mỹ. Vào Chủ nhật ngày 15 tháng 12, cộng đồng người Việt ở ngoại ô thủ đô Washington đã tổ chức một bữa trưa đầm ấm vui vẻ với ông già Noel cho trẻ em gốc Việt và các gia đình thuộc những sắc dân khác trong vùng. Tại chương trình này, các em được gặp gỡ, trò chuyện, chụp ảnh cùng ông già Noel và thưởng thức một bữa trưa với những món ăn truyền thống dịp Giáng sinh bên cha mẹ, người thân và bạn bè. Chị Phan Bích Ngọc từ thành phố Annandale, Virginia nói:
À, rất là hạnh phúc là bởi vì những em Việt Nam có cơ hội gặp nhau, ca hát tiếng Việt với nhau, giữ gìn văn hóa Việt Nam, và đây là cái sinh hoạt rất là hữu ích. Và em mong là mỗi năm nhà Việt Nam vẫn tiếp tục tổ chức những chương trình này để các em thiếu nhi Việt Nam có dịp gặp nhau, ca hát để giữ cái truyền thống mà cội nguồn Việt Nam của mình nơi xứ người.
Còn anh Andy Nguyễn từ thành phố Clifton, Virginia thì cho biết.
Và đây là năm đầu tiên mà mình được ăn Noel với là một em bé. Thì mình cảm giác như mình sống như em bé again. Thì là mình được celebrate những cái này, được mơ ước như ngày xưa.
Ngoài một bữa trưa đầm ấm bên gia đình và người thân, tất nhiên trong những dịp như thế này, các em còn được các anh chị hướng dẫn viết thư cho ông già Noel và trang trí những cây thông Noel nhỏ của riêng mình. Bên cạnh đó, các em còn được cha mẹ mua cho những món đồ chơi đáng yêu với giá chỉ một vài đô la cho mỗi món. Đã có hàng trăm gia đình thuộc cộng đồng gốc Việt và những sắc dân khác tới tham dự chương trình này. Ông Võ Thành Long, nhà Việt Nam tại Virginia, chia sẻ thêm.
Dù chúng ta bận rộn trong những ngày làm việc nhưng mà cũng nhín một chút thời gian weekend để mình có volunteer, mình làm những cái chuyện thiện nguyện, mình giúp cho cái cộng đồng của mình, nhất là những cái sinh hoạt có ích lợi cho cộng đồng.
Cũng trong chương trình này, những bạn nhỏ may mắn sẽ được công chúa Elsa tặng cho những món quà đặc biệt. Do được tổ chức vào dịp cuối tuần trước lễ Giáng sinh với nhiều hoạt động vui nhộn đầm ấm, nên những bữa trưa cùng ông già Noel thực sự là một điểm nhấn trong vô vàn những hoạt động chào đón Giáng sinh tại Mỹ. Những bữa trưa cùng ông già Noel này không chỉ đem lại niềm vui cho con trẻ khi chúng được gặp gỡ với ông già Noel, mà còn là nơi đem lại một không khí ấm áp gia đình và cũng là nơi cố kết cộng đồng trong dịp một năm cũ chuẩn bị đi qua và một năm mới sắp đến.
Kế đến là câu chuyện nước Mỹ về hành trình dài của những quân nhân trong quân đội.
Bà Libby Haynes năm nay đã 92 tuổi. Suốt 75 năm qua, bà dành tình yêu của mình cho những chiếc máy bay. Khi được mẹ cho 10 đô la đi mua quà sinh nhật nhân dịp 17 tuổi, bà Haynes biết mình phải làm gì.
Tôi đi học lái máy bay, tiêu 6 đô la để thuê chiếc Piper Cub trong vòng 1 giờ, 3 đô la để trả cho người hướng dẫn, và 1 đô la cho cuốn sổ nhật ký bay.
Năm 1945, cô gái trẻ Libby đã hoàn thành một khóa luyện của lực lượng không quân và trở thành y tá. Nhưng sau Thế chiến thứ hai, cô quyết định quay trở lại với bầu trời.
Có một sự thôi thúc mạnh mẽ trong tôi. Tôi cảm thấy mình thuộc về nơi đó. Đó chính là lực lượng không quân. Tôi không biết bạn có tin vào đấng tối cao soi đường cho bạn hay không, nhưng đó là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời tôi.
Quân đội Hoa Kỳ không tuyển nữ quân nhân cho tới tận năm 1972. Tuy nhiên trước đó, Haynes là một không ảnh gia. Cùng lúc đó, bà phục vụ không lực dân vệ và kiếm đủ tiền để mua cho mình một chiếc máy bay nhỏ để bay về nhà mỗi dịp cuối tuần.
Lúc mua chiếc máy bay PG-23 Surplus với giá 500 đô, tức là bằng 2 tháng lương, tôi vẫn còn đang là sinh viên.
Không chỉ thỏa mãn đam mê, nghề bay còn cho bà được gặp ý trung nhân, cũng là một phi công. Khi bà có thai, một người đồng nghiệp đã báo cáo lãnh đạo và thế là Haynes buộc phải ra quân. Nhưng đây không phải là vấn đề hiếm khích cá nhân. Mariana Cushman đến từ Ban Quản lý Đài Tưởng niệm Nữ Quân nhân Mỹ cho biết.
Khi đó, nếu bạn có con hoặc mang bầu, thì cho dù bạn có kết hôn hay không, bạn đều phải rời khỏi quân ngũ.
Cushman gia nhập quân đội vào giữa những năm 70 nhưng không được làm thứ bà mong muốn.
Tôi cảm thấy thất vọng khi không làm được nhiều hơn nữa, rằng tôi không thể được làm một số nhiệm vụ giống các đồng đội nam giới của mình.
Giữa những năm 1970, luật thay đổi và phụ nữ được phép lái máy bay phi chiến đấu. Sau chiến tranh vùng vịnh 1990-1991, giới hạn đó cũng bị dỡ bỏ. Bà Cushman tin rằng quân đội Hoa Kỳ nhận thấy họ cần những nữ quân nhân.
Đặc biệt trong cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu, chúng ta bắt đầu tuyển mộ nữ quân nhân, đưa họ đi cùng các đơn vị bộ binh và lực lượng đặc nhiệm để giải quyết những khác biệt văn hóa tại những đất nước như Afghanistan và Iraq. Người ta ngày càng nhận ra tầm quan trọng của phái nữ trong nhiều binh chủng.
Tới nay, 14% quân số quân đội Hoa Kỳ là nữ. Đây là thành quả của một cuộc đấu tranh dài dẳng.
Hãy để cho nhiều thế hệ sau biết rằng, để phụ nữ phục vụ trong quân đội cũng là cách đảm bảo quyền tự do và rằng những nữ quân nhân cũng có khả năng không kém gì những đồng đội nam giới.
Cả hai người nữ quân nhân này đều hạnh phúc khi thấy cách mà quân đội Hoa Kỳ đối xử với nữ quân nhân hiện nay. Mặc dù theo bà Haines có thú nhận rằng bà chả coi những giới hạn đó ra cái gì hết.
Một phần ba lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/biendong.
Tiếp theo là bài viết của Ngọc Lễ với tựa đề Bị Mỹ đánh thuế thép, Việt Nam cần thận trọng. Việt Nam nên ý thức được rằng họ sẽ là bên chịu thiệt thòi nhiều nhất nếu để bị các nước khác lợi dụng để có hành vi gian thương mại với Mỹ. Một nhà phân tích kinh tế nói với VOA sau khi Bộ Thương mại Mỹ ra thông báo mức tiền phạt lên đến hơn 456% đối với thép nhập khẩu từ Việt Nam. Theo thông báo được phát đi vào ngày 16 tháng 12, Bộ Thương mại Mỹ cho biết sẽ chỉ thị cho cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới Mỹ thu tiền ký quỹ chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với các sản phẩm thép chống ăn mòn và thép cán nguội nhập khẩu được sản xuất ở Việt Nam có sử dụng thép chất nền có xuất xứ từ Hàn Quốc và Đài Loan. Theo đó, Bộ Thương mại Mỹ cho biết họ đã phát hiện thấy một số sản phẩm thép chống ăn mòn và thép cán nguội sản xuất ở Việt Nam nhưng sử dụng thép chất nền của Hàn Quốc hoặc Đài Loan để né thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ giá của Mỹ đối với thép nhập khẩu từ hai quốc gia này. Các sản phẩm thép này được sản xuất chủ yếu ở các quốc gia trên, rồi sau đó được đưa sang Việt Nam chỉ để gia công lại rồi xuất khẩu sang Mỹ. Do đó, hàm lượng sản xuất ở Việt Nam trong sản phẩm cuối cùng không là bao, cũng theo Bộ Thương mại Mỹ. Trao đổi với VOA, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, hiện giảng dạy cao học về quản trị kinh doanh tại Keller Graduate School of Management, nhận định rằng trong hồ sơ thép này, Việt Nam có đồng lõa để xuất thép gian lận sang Mỹ. Việt Nam biết rằng những sản phẩm thép đó đem qua Việt Nam được chế biến rất ít. Ông giải thích, họ biết rõ ràng là không thể nào xuất cảng dưới danh nghĩa Made in Vietnam. Ông đề nghị rằng chính phủ Việt Nam nên tham khảo chặt chẽ những quy định của Bộ Thương mại Mỹ để xem hàm lượng sản phẩm sản xuất tại chỗ là bao nhiêu mới được xem là Made in Vietnam, tức là sản xuất tại Việt Nam. Ông nói,
Nam phải hiểu cái định nghĩa của Made in Vietnam. Theo cái định luật của Hoa Kỳ, Made in USA có nghĩa rằng tất cả cái thép, bất cứ hàng hóa nào, nó gọi là virtually or all made in that country, có nghĩa là hầu hết những cái phần chính phải làm từ quốc gia đó. Mà những cái thép này đó, khi vào Việt Nam đó, là gần như là trên 80-90% đã xong rồi, chỉ có biến chế một tí xíu thôi.
Khi được hỏi hàm lượng sản xuất nội địa là bao nhiêu thì mới được coi là sản xuất từ quốc gia đó, ông Lộc cho biết con số chung chung theo quy định của Bộ Thương mại Mỹ là trên 60%. Tuy nhiên, còn tùy mặt hàng mà còn có sự linh động. Chẳng hạn như đối với quạt máy, phần motor là bộ phận chính yếu không được sản xuất nội địa thì không thể được gọi là made in quốc gia đó, ông nói. Mặc dù Việt Nam chỉ hưởng được phần nhỏ giá trị trong những sản phẩm thép này xuất sang Mỹ, Đài Loan, Hàn Quốc là những nước được hưởng lợi nhiều nhất vì họ chiếm đến 80-90% hàm lượng sản xuất. Nhưng mức tiền phạt 456,2% này là Việt Nam phải chịu hoàn toàn, ông nói. Mặc dù bản thân Hàn Quốc và Đài Loan sau này cũng có thể gặp khó khăn khi chuyển mặt hàng thép sang Mỹ, ai là người bán cuối cùng thì phải chịu trách nhiệm, ông Lộc nói. Ông Lộc cũng nhắc lại lời tố cáo của Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi 6 tháng trước đây rằng Việt Nam là nước lạm dụng thương mại tồi tệ, còn tệ hơn cả Trung Quốc, để cảnh báo rằng Việt Nam cần nâng cao cảnh giác, vì nếu không khéo sẽ bị Mỹ lôi vô vòng thuế quan, tức bị đánh thuế hàng xuất khẩu. Trong bối cảnh hưu chiến thương mại hiện nay giữa Mỹ và Trung Quốc, thì có thể không căng thẳng như lúc trước. Nhưng Việt Nam vẫn cần cẩn trọng, ông nói. Phải biết rằng gian lận không có lợi. Nước mình phải trả giá rất lớn, trong khi những kẻ hưởng lợi là những nước xuất cảng vào Việt Nam như Đài Loan, Hàn Quốc. Về khả năng, mức phạt này có làm ngưng luôn xuất khẩu thép của Hàn Quốc và Đài Loan sang Mỹ qua ngõ Việt Nam hay không? Ông Lục cho rằng điều đó sẽ không xảy ra, mà các nhà xuất khẩu sẽ bắt buộc phải gánh chịu tiền phạt này. Mỹ vẫn còn nhu cầu nhập thép từ Hàn Quốc vì nước này sản xuất thép rất nhiều và là một trong năm quốc gia sản xuất thép hàng đầu thế giới. Ông nói và cho biết rằng nếu dừng luôn không xuất khẩu nữa thì các nhà máy của họ sẽ bỏ không, không biết làm gì. Theo ông Lộc thì biện pháp này của Bộ Thương mại Mỹ là kết quả của sự vận động của các công ty thép của Mỹ liên kết với nhau để thưa lên Bộ Thương mại. Họ cáo buộc rằng trong vòng 2 năm qua, những hãng Đài Loan, Hàn Quốc đã xuất cảng thép được trợ cấp hoặc bán phá giá vào Mỹ một cách vô độ, ông nói. Diễn giải về số tiền ký quỹ 456,2% đối với các sản phẩm thép từ Việt Nam xuất cảng sang Mỹ. Ông Lộc nói đó là kết quả của việc tính toán mức thất thoát thuế quan của Mỹ trong mấy năm liên tiếp cộng lại. Do đó, trước khi xuất khẩu thép sang Mỹ, các nhà xuất khẩu Việt Nam phải trả trước một số tiền. Và số tiền này được xem là để thu lại số tiền đã trốn thuế trong hơn 2 năm qua. Ông cho rằng con số 456,2% là đã được tính toán kỹ, có tính đến ảnh hưởng đến ngành sản xuất thép của Mỹ bị bất lợi vì không bán được. Theo lời ông giải thích, thì kể nghề thép là một ngành rất quan trọng và có tầm ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế Mỹ, nên Mỹ phải tìm mọi cách để bảo vệ. Trung bình mỗi năm, ngành thép đóng góp vào nền kinh tế 143 tỷ đô la, tạo ra 900.000 công ăn việc làm, ông cho biết. Nhưng nếu tính đến ảnh hưởng dây chuyền đến các ngành khác trong nền kinh tế, thì con số đó phải nhân lên gấp 5 lần, tức là 143 tỷ nhân năm, ông nói. Mặc dù trong nước sản xuất thép nhiều như vậy, nhưng vẫn không đủ nhu cầu của Mỹ. Và nước này mỗi năm nhập khoảng 16 triệu tấn thép từ mấy chục quốc gia. Cũng theo lời ông Lộc, người từng làm việc với nhiều khách hàng là những công ty sản xuất thép lớn của Mỹ. Điều này đã khiến Mỹ trở thành nước nhập khẩu thép lớn nhất thế giới, ông nói thêm. Các hãng thép của Mỹ trước sức ép cạnh tranh từ thép ngoại nhập, cần chính quyền ra luật để bảo vệ họ trước tình trạng bán phá giá. Ông cho rằng sở dĩ thép Mỹ không thể cạnh tranh nổi với thép nhập từ các nước khác là bởi vì chi phí sản xuất quá cao, do chi phí xử lý phát thải cao. Các nhà máy thép xả khí CO2 ra ngoài môi trường rất nhiều, cộng thêm chi phí lao động, nhiên liệu đều rất đắt đỏ. Ông Lộc đưa ra ví dụ các nhà máy thép của hãng Nucor Steel có chi phí xây dựng lên đến 1,3 tỷ đô la mỗi nhà máy. Trong khi đó, thép nhập vào Mỹ thường được trợ giá từ các quốc gia nhập khẩu nên bán giá rẻ ở Mỹ.
Những cái hãng thép ở ngoài quốc đó, mà khi mà họ xâm nhập thị trường đó, họ hạ giá đó, là họ đầu tiên họ muốn làm cho bao nhiêu hãng của Mỹ sập tiệm trước đã. Khi mà sập tiệm một số nhiều rồi họ mới bắt đầu tăng giá.
Do đó, ông nói giá thép nhập khẩu vào Mỹ thấp là lý do nhân tạo vì được bán dưới giá thành. Do đó mà Mỹ áp thuế chống phá giá đối với thép của Hàn Quốc và Đài Loan. Khi được hỏi nếu như cạnh tranh không được với thép ngoại nhập thì tại sao Mỹ không từ bỏ luôn ngành thép mà chỉ để tập trung vào nhập khẩu thôi? Ông Lộc nói, ngành thép có ảnh hưởng dây chuyền đến nền kinh tế với quy mô ảnh hưởng lên tới 600 tỷ đô la nên không từ bỏ được. Mặt khác, ông cho biết thép ngoại nhập không tốt bằng thép Mỹ. Hơn nữa, các nhà máy thép đắt đỏ một khi đã đóng cửa rồi thì coi như vứt luôn vì nó sẽ bị rỉ sét không thể mở cửa hoạt động trở lại. Nếu số này muốn khôi phục lại thì phải mở nhà máy thép mới, chi phí cũng phải từ trên 500 triệu cho đến cả tỷ đô la và phải mất nhiều năm xây dựng, ông nói thêm. Theo số liệu của Bộ Thương mại Mỹ, lượng thép chống ăn mòn từ Việt Nam đưa sang Mỹ tăng 4.353%, từ 23 triệu đô la lên 1.100 tỷ đô la. Trong khi lượng thép cán nguội từ Việt Nam nhập vào Mỹ cũng tăng mạnh, với mức tăng 922%, từ 49 triệu đô la lên 498 triệu đô la. Các mức tăng này xảy ra trong khoảng thời gian từ 2012 đến năm nay. Trước đây, Mỹ từng ra phán quyết áp thuế tương tự đối với thép từ Việt Nam, được cho là có nguồn gốc từ Trung Quốc. Phán quyết sơ bộ được đưa ra vào tháng 12 năm 2017 và chung cuộc vào tháng 5 năm 2018. Bộ Thương mại Mỹ khi đó thu thuế chống phá giá gần 200% và thuế chống trợ cấp gần 260% đối với thép cuộn cán nguội sản xuất ở Việt Nam sử dụng thép chắc nền xuất xứ từ Trung Quốc. Thép chống rỉ từ Việt Nam cũng đối mặt với thuế chống phá giá là gần 200% và thuế chống trợ cấp gần 40%. Và kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài viết của blogger Mạc Lâm với tựa đề Những cái chết non. Mời quý thính giả theo dõi.
Năm 2016, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn chủ biên cuốn sách với tên gọi Phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên hiện nay. Cuốn sách không thấy ai phê bình hay hoặc dở, chỉ có điều dưới mắt người dân nó là một cuốn sách chết non, bởi người chủ biên của nó đã làm ngược lại những gì được viết trong sách. Cùng với ông Nguyễn Bắc Son, ông Tuấn bị truy tố về hai tội danh vi phạm quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ. Nhận định về vấn đề này, Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng cuốn sách đã bộc lộ bản chất không thật thà và thiếu trung thực của ông Trương Minh Tuấn. Không cần thiết phải thu hồi cuốn sách, cứ để như vậy bởi chẳng có ai đọc làm gì và tự khắc nó sẽ chết. Thật ra ông Trương Minh Tuấn từng là Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam nên lý luận chính trị của ông phải sắc bén và thuyết phục, ít nhất là thuyết phục những đồng chí chung quanh ông, nhằm cho họ thấy rằng khả năng biểu đạt về chính trị của ông khó ai qua mặt. Và khi làm Bộ trưởng Thông tin Truyền thông, ông Tuấn nhiều lần xuất hiện trên báo chí, hết lòng lên án những biểu hiện phản động, những manh nha chống lại chủ trương chính sách nhà nước và nhất là tố cáo thế lực thù địch âm mưu diễn biến hòa bình trong đảng. Cho tới khi bị bắt, Trương Minh Tuấn vẫn là ngôi sao sáng bảo vệ tư tưởng chính trị cho đảng. Và bây giờ thì người dân và đảng viên đều nhìn rõ chân tướng của ông ta, cũng như của chính cái bàn tuyên giáo.
Có một cái chết khác non hơn cái chết của cuốn sách này, lần này là của Bộ trưởng Thông tin Truyền thông mới, thay cho ông Tuấn. Ông Nguyễn Mạnh Hùng được xem là ngôi sao sáng trong dàn bộ trưởng của chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Ông Hùng vừa là một tướng lĩnh của quân đội nhân dân, vừa là một doanh nhân quốc doanh thành đạt khi điều hành tập đoàn Viettel của quân đội. Ông Hùng không chết như ông Tuấn phải ngồi tù và sự nghiệp chính trị tiêu ma. Ông Hùng không chết, nhưng những phát biểu của ông nhằm kêu gọi một cuộc cách mạng thông tin mang tầm thế giới đã chết. Ông mạnh miệng cho rằng chỉ trong vòng vài năm nữa, Việt Nam sẽ đánh bại Facebook, Twitter, Google và rằng đã đến lúc chúng ta viết một mạng xã hội mới, nhân văn hơn, thực sự coi trọng khách hàng hơn và đưa người dân làm chủ thể tri thức, vì triết học của Facebook bây giờ nó thay đổi rồi, không phù hợp với thế giới nữa rồi. Và ông giới thiệu trang mạng xã hội Lotus như một điển hình mà thế giới sau này sẽ lấy đó làm bài học. Ông phấn khích tuyên bố, người Việt có thể làm ra những thứ mà thế giới chưa từng làm. Nhưng số phận của Lotus ngắn hơn cuốn sách của Bộ trưởng Trương Minh Tuấn. Chỉ một thời gian chưa tới 6 tháng sau khi vận hành, giờ đây Lotus như một bóng ma trên hệ thống mạng xã hội thế giới, kể cả Facebook. Theo ông Hùng, một công ty mà triết học không phù hợp với thế giới nữa.
Một bài báo của Thanh niên Online xuất bản ngày 15 tháng 12 có tựa Thực trạng ám đạm của các mạng xã hội Việt Nam miêu tả cái chết của hai trang mạng Gabo và Lotus có thể minh chứng hùng hồn nhất những gì mà chủ nghĩa sướng ngôn vừa ngu dân vừa phá hoại niềm tin của những người còn chút bám víu vào những hứa hẹn mà nhà nước còn can đảm phát ngôn. Bài báo viết, không thoát khỏi dự báo của nhiều người, chỉ vài ba tháng sau khi ra mắt, các mạng xã hội đình đám này đều lần lượt chìm vào quên lãng. Thậm chí trang chủ của Gabo.vn của mạng xã hội Lotus cũng không khá gì hơn. Nó gần giống như một mạng xã hội đã chết với các bài viết của nhiều tài khoản trên Lotus, gần như không có sự tương tác, kể cả đó là những nội dung dễ câu view như mạng giải trí. Một số người của Lotus dùng bình luận trên Google Play rằng khi họ thử đăng ký tài khoản Lotus thì mạng xã hội này thông báo email của họ đã được dùng để đăng ký cho một tài khoản khác, dù trước đó họ không hề đăng ký. Điều này cho thấy không loại trừ nhiều tài khoản của Lotus là tài khoản ảo và được đăng ký trái phép thông qua bên thứ ba để lấy số lượng. Đây là câu trả lời cho phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khi cho rằng mạng xã hội Việt Nam sau khi Lotus trình làng sẽ nâng con số người sử dụng lên tới 65 triệu, một con số trong mơ cho một doanh nghiệp IT của Việt Nam.
Và cái chết của Lotus có thể xem là cái chết non của những phát biểu từ một bộ trưởng. Ông Nguyễn Mạnh Hùng chắc cũng không ngờ phát biểu của mình lại chết non như thế. Theo tư duy của ông, nếu trang mạng Lotus dù không thành công thì cũng không ảnh hưởng tới tên tuổi của ông. Nhưng ông Nguyễn Mạnh Hùng quên một điều hệ trọng. Đối với một chính trị gia như ông thì bất cứ phát biểu nào cũng cần chính xác và thuyết phục. Ngay sau khi câu tân bốc Lotus được in ra trên báo chí, dư luận đã phản biện mạnh mẽ và không ai tin Lotus sẽ làm nên kỳ tích. Lotus chết non không phải vì ông Hùng quảng cáo, nhưng nó chết vì những xúi dục của những người trong hệ thống đảng như ông Hùng. Nó chết vì tin rằng mạng xã hội dễ lôi kéo những con người nhẹ dạ cả tin, và Lotus đã sụp chiếc bẫy thông tin do chính nó và những người như ông Hùng tạo ra. Cái chết non thứ ba nhanh hơn bất cứ cái chết nào. Nó chết từ khi vừa ra đời và cái chết của nó không làm ai ngạc nhiên. Ông Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân với câu nói tâm huyết: đảng viên đang là quản lý nhà nước thì phải chia sẻ bức xúc với người dân. Người dân có nhu cầu nhà ở thì phải trăn trở suy nghĩ, phải làm sao để có thể đáp ứng. Đứng trên mảnh đất thành phố Hồ Chí Minh, nhìn sang bên kia sông là Thủ Thiêm, nhìn về quận Tân Bình là vườn rau Lộc Hưng. Ông Nhân rất tỉnh táo khi kêu gọi đảng viên ý thức về một mái ấm của người dân và phải trăn trở suy nghĩ về những nhu cầu bức thiết ấy. Chẳng may cho ông, cả nước đã biết thế nào là trăn trở, thế nào là suy nghĩ của tất cả mọi loại cán bộ trên mảnh đất này.
Họ suy nghĩ cách làm nào để người dân đồng tâm phải giao đất cho những nhóm lợi ích núp phía sau Bộ Quốc phòng mà tới bây giờ, sau mọi suy nghĩ ấy vẫn chưa có kết quả. Họ suy nghĩ là làm cách nào cho dân Dương Nội ngưng tiếp xúc với văn phòng chính phủ để đất đai mà họ cưỡng chiếm trở thành chính danh. Họ suy nghĩ cách làm nào để người dân Cồn Dầu không oán hận sau khi nhà cửa đất đai vào tay bọn mafia đỏ của Đà Nẵng. Họ trăn trở làm cách nào để dân Thủ Thiêm im lặng nhận một số tiền ít ỏi rồi biến mất khỏi cuộc đời càng nhanh càng tốt. Họ trăn trở làm cách nào lấy thêm đất chung quanh vườn rau Lộc Hưng để mảnh đất này lớn hơn, họ có thể kinh doanh bất động sản hiệu quả hơn trong tình hình hiện nay. Có những trăn trở ngay tại thủ đô vừa qua, nhưng là trăn trở của cán bộ đảng viên, nạn nhân khi họ đi biểu tình ở Đông Anh, Hà Nội đòi quyền lợi nhà đất. Họ là công an bị chính các đồng chí công an lừa đảo trong dự án mua đất xây nhà cho cán bộ công an kéo dài 17 năm không giải quyết. Và đôi khi họ không cần trăn trở hay suy nghĩ mà chiếm đất, chiếm nhà ngay lập tức như những điều họ đã làm tại Vũ La, Hải Dương. Những suy nghĩ trăn trở mà ông Nguyễn Thiện Nhân bày ra thật nham nhở, và do đó nó chết ngay sau khi từ miệng của ông dịch chuyển sang các tờ báo quốc doanh. Nó chết non và ông Nhân biết nó sẽ chết vì chính ông cũng không tin những điều mình nói.
Các bạn vừa nghe bài viết của nhà báo Mặc Lâm. Đây là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng Chủ nhật ngày 22 tháng 12 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.